Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Quý cường và anh Thư mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mở đầu chương trình, mời quý vị thưởng thức ca khúc Ngày của tôi do ca sĩ Thu Minh thể hiện, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.
Đời sống là một cuộc hành trình. Hành trang mà bạn đã chuẩn bị cho hành trình vào đời của bạn là gì? Kiến thức, tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng, quyết tâm và nghị lực. Làm thế nào để chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để vững tin trên con đường phía trước? Hành trang vào đời trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ gợi mở cho bạn những hướng đi thiết thực. Hãy đón nghe Hành trang vào đời được phát lúc 8:55 Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, ông chủ mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg cho biết đã bắt đầu thử nghiệm việc thu phí đối với các tài khoản muốn có tích xanh. Với việc trả từ 12 đến 15 đô la Mỹ một tháng, người dùng sẽ có tích xanh chính chủ và có quyền lợi được trao đổi hỗ trợ trực tiếp tốt hơn từ phía Facebook.
Ở Việt Nam có khoảng hơn 60 triệu tài khoản, trong đó có nhiều tài khoản tích xanh. Tới thời điểm này, những ai đã có tích xanh vẫn không bị ảnh hưởng và cũng chưa cần đóng thêm một loại phí nào. Tuy nhiên, đây được đánh giá là bước đi quan trọng của Facebook, nơi từ trước đến nay gần như vẫn free mọi dịch vụ cho người dùng.
Báo chí quốc tế cũng đang bình luận sôi nổi về câu chuyện này. Nhiều người tại Mỹ đang lo ngại sau tích xanh, liệu dịch vụ nào khác của mạng xã hội này sẽ bị thu phí khi kỷ nguyên miễn phí đang qua đi. Dịch vụ tích xanh thu phí được triển khai ở Úc và New Zealand. Các nước khác sẽ theo sau.
Ông chủ của Facebook và Instagram giải thích rằng việc xác nhận danh tính cho tích xanh rất mất thời gian và công sức, do đó thu phí là để đảm bảo mọi thứ được nhanh và tăng tính an toàn hơn. Tuy nhiên, nó chưa thuyết phục được giới chuyên môn.
Đến tháng 1 vừa qua, mới chỉ có 0,2% người dùng tại Mỹ đăng ký trả tiền cho dịch vụ tích xanh của Twitter. Điều này cho thấy có vẻ dịch vụ này cũng không giải quyết được nhiều vấn đề so với cái giá người dùng phải trả.
Nhiều nhà quan sát nhận định có thể Meta cũng không khá hơn là mấy. Tuy nhiên, việc Facebook mạnh dạn với bước đi này rất có thể sẽ kéo theo các mạng xã hội khác cũng bắt đầu thu phí với người dùng.
Nói để hiểu, nói để chia sẻ, nói để cầu cứu. Các chuyên gia sẽ lắng nghe và giải đáp. Tất cả có trong chương trình Hãy Nói Cùng Chúng Tôi dành cho các bậc phụ huynh có con em độ tuổi từ 1 đến 16. Chương trình phát sóng vào lúc 8:10 chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra nhằm chấn chỉnh lại hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng thời gian vừa qua.
Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp bảo hiểm phải minh bạch hóa tài liệu bán hàng, tránh gây nhầm lẫn giữa sản phẩm ngân hàng và sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên, vừa qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều phản ánh hiện tượng một số nhân viên ngân hàng tư vấn không đầy đủ khiến một số khách hàng nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và ngân hàng.
Một số cá nhân đến nhiều phòng giao dịch của một ngân hàng tại Hà Nội để gửi tiết kiệm. Họ được nhân viên của ngân hàng và công ty bảo hiểm tư vấn tham gia hợp đồng với tên là Tâm An Đầu Tư với lãi suất cao hơn lãi suất gửi ngân hàng. Những người đã trót mua bảo hiểm đang lo lắng liệu quyền lợi của họ có được bảo vệ khi các nhân viên đã tư vấn cho họ giờ đã nghỉ việc.
Bộ Tài chính vừa có chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động trên thị trường bảo hiểm, không để xảy ra tình trạng nhân viên, ngân hàng chèo kéo gợi ý ép buộc khách hàng mua bảo hiểm cùng với các sản phẩm tài chính khác khi vay vốn, tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.
Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ra thông điệp mạnh với các ngân hàng là sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện nhân viên ép khách hàng mua bảo hiểm. Đường dây nóng đã được các bên thiết lập để nắm bắt và xử lý kịp thời mọi phản ánh kiến nghị của người dân và các cơ quan doanh nghiệp liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ bảo hiểm của tổ chức tín dụng.
Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5:35 thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết kết quả thử nghiệm sử dụng camera nhận diện khuôn mặt để làm thủ tục hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi rất tốt, tỷ lệ thành công cao.
Được bắt đầu vận hành thử nghiệm từ ngày 1 tháng 2 đến nay, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã có 758 hành khách thử nghiệm. Trong đó, số lượng thẻ căn cước công dân được nhận dạng là 746 thẻ, tương đương 98,4%. Tỷ lệ camera nhận dạng được khuôn mặt là 100%. Thời gian trung bình đọc thẻ căn cước công dân và thẻ lên máy bay là sấp xỉ 15 giây một hành khách. Thời gian trung bình kiểm soát xong một hành khách là 60 giây.
Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đã hỗ trợ tốt cho lực lượng an ninh hàng không trong việc kiểm soát hành khách. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn tồn tại một số vấn đề như tốc độ đọc căn cước công dân điện tử của thiết bị còn chậm, một số trường hợp không đọc được thẻ căn cước công dân do thẻ bị lỗi, mã MRZ bị mờ, bẩn.
ACV cho biết phần mềm VeriPass doanh nghiệp tự phát triển, hiển thị đầy đủ các thông tin đọc từ thẻ căn cước công dân. Thông tin về hành trình có kết nối với danh sách hành khách đã làm thủ tục hàng không để đối chiếu, so sánh thẻ lên máy bay với lộ trình bay của hành khách.
Trong giai đoạn tiếp theo, ACV sẽ nghiên cứu phát triển thiết bị kiểm tra tự động không cần có sự kiểm soát của nhân viên an ninh hàng không nhằm tiết giảm nhân lực.
Mình là ai sao như đang mơ, đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bộn bề. Thế giới xung quanh mình ngày trôi qua như bao ngày, có lẽ đã đến lúc phải đổi thay ngay thôi. Quên đi tôi hôm qua, mà lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư và luôn tin vào ngày mai. Tiếng hát theo nhau về, ngày vui cũng theo nhau về. Cuộc sống mong lấp lánh nhưng niềm vui của anh tôi. Bạn bè giờ đây luôn bên tôi, hoài nghiệp đôi chân đi muôn nơi. Về gặp lối sẽ chia nụ cười. Nhịp đời chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân đang xuân xanh. Mừng sức sống cháy lên niềm tin.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Cuộc sống muôn màu qua giọng hát của nhóm V Music, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.
Tôi luôn hay vu vơ, mình là ai sao như đang mơ, đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bộn bề. Thế giới xung quanh mình ngày trôi qua như bao ngày, có lẽ đã đến lúc phải đổi thay ngay thôi. Đi tôi hôm qua, mở lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư và luôn tin vào ngày mai. Tiếng hát theo nhau về, ngày vui cũng theo nhau về. Cuộc sống mong lấp lánh nhưng niềm vui của anh tôi. Bạn bè giờ đây luôn bên tôi, hoài nghiệp đôi chân đi muôn nơi. Về gặp lối sẽ chia nụ cười. Nhịp đời chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân đang xuân xanh. Mừng sức sống cháy lên niềm tin. Chào một tương lai trong tươi vui, chào một ngày mai đang trong tôi. Ngày rực rỡ lấp lánh sáng màu. Nhạc điệu từ đâu như vang lên, hãy cùng tôi bay theo đam mê. Nào hãy hát, hát cho ngày vui. Bạn bè giờ đây luôn bên tôi, hòa nhịp đôi chân đi muôn nơi. Về
gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
Đến với Gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 6% và tiếp tục duy trì xuất siêu, việc triển khai thực hiện tốt cam kết FTA gắn với đẩy mạnh đàm phán các FTA mới, mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu là một trong những giải pháp cần được thực hiện.
Xung đột giữa Nga-Ukraine tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Nguy cơ suy thoái kinh tế, lạm phát và lãi suất tăng khiến nhu cầu tiêu dùng giảm tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có khu vực châu Âu, châu Mỹ. Mặc dù vậy, các hiệp định thương mại tự do FTA đang có với các đối tác thị trường châu Âu, châu Mỹ như hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA, hiệp định thương mại Việt Nam Chile, hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh kinh tế Á Âu tiếp tục có tác động tích cực đối với thương mại đầu tư, đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam.
Đối với hiệp định RCEP, lợi ích từ hiệp định này được đánh giá là sẽ đến trong dài hạn, từ việc thiết lập thị trường xuất khẩu ổn định lâu dài cho hàng hóa Việt Nam. Vì vậy, đẩy mạnh đàm phán các FTA mới, mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay.
Theo đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế của ngành công thương, thì việc đàm phán, ký kết và thực thi các FTA phải bảo đảm sự phát triển bền vững.
Theo đó, cần tranh thủ quan hệ trong các FTA để phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, một số ngành mang tính đột phá phù hợp với xu thế quốc tế như công nghệ xanh, công nghiệp điện tử với hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp sinh hóa và dược phẩm và phải liên kết chặt chẽ với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Quý vị thân mến, ở Việt Nam có những phiên chợ rất lạ như chỉ bán duy nhất một mặt hàng là đá quý hay dùng lá cây thay cho tiền. Phần cuối chương trình hôm nay thì Quý Cường và Anh Thư giới thiệu đến quý vị hai phiên chợ đặc biệt này.
Chợ lá là nét đẹp truyền thống ở Tây Ninh xuất hiện từ khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên năm nay phiên chợ được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đông đảo người dân ở khắp mọi nơi về tề tựu.
Địa điểm tổ chức phiên chợ lá không cố định, có thể ở bất kỳ ở đâu, thường là ở trong khu dân cư gần các khu chợ truyền thống. Bất kể ai cũng có thể tham gia phiên chợ. Sự kiện năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Mỗi người sẽ được phát từ 7 đến 10 lá bồ đề để mua những mặt hàng mà mình thích. Không cần biết mệnh giá, khách mua cứ mua, người bán vẫn bán. Muốn mua thứ nào, khách chỉ việc đưa một chiếc lá cho người bán.
Phiên chợ lá với hơn 70 gian hàng, đủ các loại mặt hàng được bày bán như bột giặt, kem đánh răng, cơm, nước ép, bánh bột lọc, xôi. Ở đây, cả người bán và người mua đều rất thoải mái. Cái họ có được không phải tiền bạc, mà là niềm vui.
Miền đất Lục Yên, tỉnh Yên Bái được biết đến là một trong những thủ phủ đá quý lớn nhất Việt Nam. Nơi đây vẫn duy trì chợ đá quý để phục vụ nhu cầu thị trường. Ở đây chỉ bán một mặt hàng duy nhất là đá quý.
Đá ruby, thường gọi là đá đỏ, dù có giá trị về kinh tế rất lớn, nhưng được bày bán công khai trên các mặt bàn ở chợ mà không cần có biện pháp bảo vệ nào. Người mua cũng thoải mái lựa chọn, soi xét và điều đặc biệt là việc mua bán tại chợ đá quý diễn ra nhẹ nhàng, không ồn ào, không có to tiếng mắng chửi nhau. Đây cũng là nét độc đáo của chợ đá quý Lục Yên.
Các sản phẩm ở chợ đá quý Lục Yên rất đa dạng về mẫu mã giá cả. Những viên đá thô chưa qua chế tác có giá chỉ từ 50.000 đồng, còn những viên đá to đẹp được chế tác tinh xảo có giá hàng chục triệu cho đến cả tỷ đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca sĩ Nam Cường hát ca khúc Tôi Yêu. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn. Huy Cường, Giang Thư mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.